truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba có những nội dung chính sau đây.
Đại hội lần thứ nhất của Đảng là dấu mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu sự khôi phục tổ chức, thống nhất các phong trào đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Lần đầu tiên ngành giáo dục đào tạo thành phố tổ chức hoạt động ngày hội thể dục thể thao cho bé. Hoạt động này góp phần phát triển kỹ năng sống cho trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện.
Là loại hình nghệ thuật biểu hiện tri thức văn hóa của quần chúng, nhưng mấy năm gần đây, nghệ thuật múa dân gian dân tộc đang có chiều hướng lệch lạc. Điều này khiến công chúng và ngay chính người thực hiện cũng lẫn lộn trông chênh khi đánh giá chất lượng tác phẩm. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.
Những chặng đường vẻ vang của Đảng, Đại hội lần thứ nhất của Đảng khôi phục tổ chức thống nhất các phong trào đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên đấu tranh, trừng trị bọn đế quốc và tay sai, thoát khỏi thân phận làm nô lệ. Trong suốt 15 năm, từ năm 1930 đến năm 1945, đã diễn ra 3 cao trào cách mạng, mà khởi đầu là cao trào 1930-1931, đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, quần chúng công nông đã vùng lên phá bỏ gông cùm nô lệ, lập nên chính quyền cách mạng ở một số nơi theo hình thức Xô Viết, đồng thời thực hiện các chính sách tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy bị thực dân Pháp đàn áp khốc liệt, nhưng cao trào cách mạng 1930-1931 đã khẳng định trên thực tế đường lối cách mạng Việt Nam do Đảng ta đề ra là đúng đắn. Từ cao trào này đã để lại những bài học quý giá về xây dựng liên minh công nông, về xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, về phát động phong trào quần chúng, đấu tranh giành và bảo vệ chính quyền. Trong lúc cao trào cách mạng đang diễn ra sôi sục, rộng khắp, từ ngày 14 đến ngày 31 tháng 10 năm 1930, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng, Trung Quốc do đồng chí Trần Phú chủ trì. Hội nghị đã quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Thông qua luận cương chính trị, nghị quyết về tình hình hiện tại ở Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng, các nghị quyết về công nhân vận động, về nông dân vận động, về cộng sản thanh niên vận động, về phụ nữ vận động, về quân đội vận động, về vấn đề cứu tế, về điều lệ của Đảng Cộng sản Đông Dương và điều lệ của các tổ chức quần chúng. Hội nghị đã bầu Ban chấp hành Trung ương chính thức của Đảng, bầu đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư. Luận cương chính trị khẳng định những vấn đề căn bản về chiến lược cách mạng Việt Nam. Bản luận cương đã phân tích sâu sắc tình hình thế giới, tình hình trong nước, nhận định chủ nghĩa tư bản đã chấm dứt thời kỳ tạm ổn định và chuyển sang thời kỳ tổng khủng hoảng. Cách mạng vô sản và cách mạng thuộc địa đã phát triển tới trình độ cao. Lúc này phong trào cách mạng thế giới ảnh hưởng rất mạnh đến phong trào cách mạng ở Đông Dương. Do đó, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Đông Dương phải liên hệ chặt chẽ với cách mạng thế giới. Thực dân Pháp điên cuồng khủng bố đàn áp cao trào cách mạng những năm 1930-1931. Trong bối cảnh đó, Đảng ta và phong trào cách mạng chẳng những không bị tiêu diệt mà các cơ sở Đảng, cơ sở quần chúng vẫn tồn tại và phát triển. Đồng chí Lê Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản cùng các đồng chí lãnh đạo trong nước tổ chức khôi phục phong trào, khôi phục các tổ chức Đảng để chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng. Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng họp từ ngày 27 đến 31 tháng 3 năm 1935 tại Macau, Trung Quốc. Tham dự đại hội có 13 đại biểu thay mặt gần 6.000 đảng viên đang hoạt động ở trong nước và ngoài nước. Căn cứ tình hình cụ thể và dự báo tình hình trong nước, thế giới, đại hội đã đề ra 3 nhiệm vụ chủ yếu. Củng cố và phát triển đảng, tranh thủ quần chúng rộng rãi, đẩy mạnh chống chiến tranh đế quốc, thông qua nghị quyết chính trị và điều lệ đảng, các nghị quyết về vận động công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ. Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương gồm 13 đồng chí, do đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Ái Quốc được cử làm đại diện của Đảng bên cạnh Quốc tế Cộng sản. Tháng 7 năm 1936, đồng chí Hà Huy Tập được cử làm Tổng Bí thư. Gần 2 năm sau, tháng 3 năm 1938, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được cử làm Tổng Bí thư của Đảng. Đại hội lần thứ nhất của Đảng là dấu mốc lịch sử quan trọng, được tổ chức sau 5 năm tổ chức hội nghị hợp nhất các đảng, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội đánh dấu sự khôi phục các tổ chức đảng từ trung ương đến địa phương, từ trong nước ra ngoài nước, đồng thời thống nhất các phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Ngày 11 tháng 1, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 7, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe và thông qua các báo cáo về kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân năm 2016, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Để tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc và mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân năm 2016, UBND thành phố đã xây dựng các kế hoạch cụ thể như hoạt động tuyên truyền, văn nghệ thể thao, thực hiện chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết, tổ chức kiểm tra sắp xếp địa điểm kinh doanh, quản lý thị trường, tổ chức dâng hương, viếng đài tưởng niệm, tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trên địa bàn, v.v. và tổ chức các hoạt động sau Tết Nguyên đán. Sau khi nghe các ý kiến tham gia đóng góp của các đồng chí dự hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị việc tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2016 có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, các hoạt động tuyên truyền, đặc biệt là hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 phải làm nổi bật được tầm vóc của Đại hội. Các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Bính Thân 2016 phải thật sự hiệu quả, đúng chủ trương của Đảng. Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân phải đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và giữ vững bản sắc dân tộc. Ủy ban nhân dân thành phố phải chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng đầu việc, xây dựng các phương án đối phó và ứng cứu kịp thời với những sự việc đột xuất xảy ra. Đặc biệt, các đơn vị chuyên môn, các cấp ngành trong Đảng bộ phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thường xuyên đối với tất cả các sự việc diễn ra trên địa bàn. Ngoài các nội dung trên, Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 7 đã nghe, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác liên quan tới công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên trong quý 1 năm 2016 và chương trình hội nghị thường kỳ của Ban Thường vụ Thành ủy trong năm 2016. Năm 2015, Hội Nông dân Phường Thịnh Đán có trên 400 hội viên đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét có trên 50 hội viên đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Thực hiện phong trào này, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư, khai thác các thế mạnh của địa phương, đồng thời áp dụng các khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng cũng như giảm giá thành sản phẩm. Nhờ đó, trong hội ngày càng xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp bền vững, gắn liền giữa trồng trọt và chăn nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao, như mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông Nguyễn Văn Thìn ở tổ 13, ông Nguyễn Hữu Hưng ở tổ 22, ông Nguyễn Văn Tân ở tổ 23, v.v. Trừ chi phí, các hộ này đều có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân đã góp phần tạo nên những thành tựu quan trọng trong sản xuất nông lâm nghiệp ở địa phương.
Chính thức được thành lập vào tháng 7 năm 2015, đến nay câu lạc bộ bóng chuyền hơi phường Tân Lập đã thu hút 28 hội viên từ 35 đến 65 tuổi tham gia. Sau hơn 6 tháng thành lập, phong trào chơi bóng chuyền hơi ở phường Tân Lập đã phát triển rộng khắp tại các khu dân cư, trở thành sân chơi bổ ích giúp các hội viên tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần. Cho biết những kế hoạch phát triển phong trào chơi bóng chuyền hơi trong năm 2016, bà Phạm Thị Kim Cúc, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết.
Trong 2016 này, thứ nhất là phát triển thêm hội viên, thứ hai là làm mở mang ra 3 sân. Cái thứ ba nữa là duy trì cái thời gian tập luyện và giúp nhau đoàn kết, nâng cao kỹ thuật và giao lưu nhiều với các đội bạn.
Nhằm tạo cơ hội để các thành viên trong câu lạc bộ giao lưu học hỏi lẫn nhau, qua đó thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng. Tại hội nghị tổng kết hoạt động câu lạc bộ diễn ra ngày 10 tháng 1, câu lạc bộ bóng chuyền hơi của phường đã tổ chức trận đấu giao lưu với đội bóng chuyền hơi tổ 7. Được biết trong năm qua, để phong trào chơi bóng chuyền hơi phát triển, câu lạc bộ đã tổ chức được 4 buổi giao lưu nội bộ và giao lưu với 7 câu lạc bộ bóng chuyền hơi đến từ các phường xã của thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, được chọn tổ chức điểm ngày hội thể dục thể thao của cấp học mầm non toàn thành phố, trường mầm non Hương Sen đã trở thành ngày hội với nhiều hoạt động bổ ích.
Hưởng ứng ngày hội, hơn 200 bé thuộc khối lớp mẫu giáo lớn trường mầm non Hương Sen đã tham gia ngày hội. Ngay sau màn đồng diễn thể dục, giáo viên các khối lớp đã cho các bé tập theo các chủ đề về thể dục thể thao từng lứa tuổi. Điều đáng nói, để các bé hứng thú với các hoạt động thể dục thể thao, các cô giáo đã sáng tạo ra mô hình vận động theo các câu chuyện cổ tích để các bé vừa được vận động, vừa được vui chơi và sáng tạo. Nói về hoạt động này, cô giáo Trần Thị Tuyết Loan, giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi, cho biết.
Tôi cảm thấy là qua ngày hội này thì tất cả các cô được rèn luyện về chuyên môn rất là nhiều, cũng như là rèn luyện thể lực. Ngoài ra các cô còn được rèn về kỹ năng giao tiếp, cũng như là kỹ năng tổ chức cho các con tham gia hoạt động trong ngày hội thể dục thể thao. Và còn về phía các con thì tôi thấy rằng là thông qua cái ngày hội thể dục thể thao rất là bổ ích này, các con được giao lưu, học hỏi, cũng như là vui chơi, học tập, rèn luyện cái sự khéo léo của mình, nhanh nhẹn của mình thông qua các cái trò chơi.
Tại ngày hội điểm thể dục thể thao của bé năm nay, ban giám hiệu và giáo viên của 38 trường mầm non trên địa bàn thành phố đều phải tham dự các hoạt động và xây dựng kế hoạch triển khai cho trường mình sao cho phù hợp. Tham gia dự các giờ dạy mẫu và chứng kiến các hoạt động điểm của cô và cháu trường mầm non Hương Sen, cô giáo Lê Thị Lan, trường mầm non nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ cho biết.
Sau cái buổi hôm nay thì chúng tôi học được rất nhiều những kinh nghiệm của trường bạn và chúng tôi sẽ về triển khai cho trường mình và thực hiện tới vào tổ chức cái hội xuân cho trường chúng tôi ạ.
Hoạt động tạo điểm nhấn ấn tượng nhất của ngày hội điểm thể dục thể thao của bé tại trường mầm non Hương Sen là phần hoạt động vận động tổng hợp. Tại hoạt động này, hơn 200 bé và các cô giáo đã hòa mình vào ngày hội thể thao với chủ đề Nhà nông đua tài. Trong hoạt động này, cô và bé cùng tham gia các trò chơi gắn với hoạt động hàng ngày của các bác nông dân như thu hoạch vụ mùa, vận chuyển lương thực, v.v. Hầu hết các trò chơi đều được các cô giáo bố trí phương tiện hỗ trợ và dụng cụ hợp lý, mang nét đặc trưng của từng hoạt động, tạo nên nét sinh động hấp dẫn cho các hoạt động vận động. Nói về việc tổ chức điểm ngày hội thể dục thể thao của bé, bà Trần Thị Minh Chính, hiệu trưởng trường mầm non Hương Sen, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong công tác thực hiện thì chúng tôi luôn quan tâm về thứ nhất là về cơ sở vật chất, thứ hai là trang thiết bị. Thứ ba là chúng tôi bồi dưỡng cán bộ giáo viên trong nhà trường luôn hưởng ứng và các bậc phụ huynh luôn hưởng ứng cái chuyên đề phát triển vận động. Đây là một cái chuyên đề để chúng ta thắt sâu thêm để cho các con nâng cao cái thể lực cho các con ở trong độ tuổi mầm non và để sau này các con lên các cái cấp học khác để các con có tiền đề tốt hơn.
Đây là năm đầu tiên ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức hoạt động ngày hội thể dục thể thao cho bé. Việc tổ chức hoạt động này tiếp tục là tiền đề để toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, góp phần phát triển kỹ năng sống cho trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tuần 2 tháng 1 năm 2016. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn miền núi Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần du lịch quanh ta của chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn địa điểm du lịch tại vùng chè đặc sản Tân Cương, đó là không gian văn hóa chè. Tiếp đó là nội dung chính trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa với bài viết Dòng chảy múa dân gian dân tộc trong thời đại mới. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, từ thành phố Thái Nguyên đi tham quan khu du lịch vùng hồ núi Cốc, du khách sẽ đi qua không gian văn hóa chè được xây dựng trên diện tích gần 27.000 m2 của vùng đất chè nổi tiếng Tân Cương. Công trình được xây dựng phục vụ tổ chức Liên hoan trà quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên Việt Nam năm 2011 và đến nay đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong nước và quốc tế.
Không gian văn hóa trà là công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo với một không gian mở. Mỗi hạng mục của công trình đều mang dấu ấn thời gian và nghệ thuật. Phía trước công trình là một không gian thoáng đãng để từ đó các hoạt động lễ hội, đón tiếp, quảng bá du lịch được diễn ra nhằm thu hút các đoàn du khách đến tham quan, nghiên cứu và thưởng thức nét văn hóa và đặc sản chè Tân Cương. Khi đến đây, du khách sẽ rất ấn tượng với nhà trưng bày là hạng mục chính của không gian văn hóa trà. Công trình được thiết kế với công năng hội tụ 3 không gian kiến trúc chính, không gian đón tiếp, không gian trưng bày hiện vật và không gian giới thiệu văn hóa chè và sản phẩm trà. Nhà trưng bày đóng vai trò như một bảo tàng thu nhỏ, khắc họa câu chuyện về dòng đời của chè tại Thái Nguyên. Cây chè là nhân vật chính như một nhân chứng về lịch sử. Nét văn hóa mang đậm yếu tố truyền thống của người dân vùng chè, từ việc trồng, chăm sóc, thu hoạch đến chế biến. Hiện nay tại đây đang lưu giữ và trưng bày nhiều nhóm các tài liệu và hiện vật nhằm giới thiệu lịch sử và sự phát triển của chè, nét văn hóa chè độc đáo. Trong số đó có nhiều nhóm tài liệu hiện vật quý như nhóm tài liệu và hiện vật về trồng, chăm sóc, chế biến chè, nhóm hiện vật ấm trà cổ.
Có thể thấy, gần 5 năm chính thức đi vào hoạt động, không gian văn hóa trà đã trở thành nơi tham quan lý tưởng của hàng trăm đoàn khách trong nước và quốc tế đến tham quan như Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, Nhật Bản, đoàn chính phủ Lào, v.v. Và sau khi tham quan thì các đoàn khách sẽ được biết thêm về những điều chưa biết về chè, được hiểu sâu sắc hơn về những điều đã biết về đất chè, cây chè, sản phẩm trà và nét văn hóa trà độc đáo đang lưu giữ tại nơi đây. Và để hiểu hơn về những giá trị văn hóa tại không gian văn hóa trà, du khách hãy đến và cảm nhận.
Tiểu mục Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, múa dân gian được sinh tồn, gìn giữ và phát triển, tạo nên đời sống đa dạng bản sắc văn hóa các dân tộc người. Ở Thái Nguyên đã có những nghệ sĩ thành danh với loại hình nghệ thuật đặc sắc này, như nghệ sĩ nhân dân Lê Khình, cố nghệ sĩ ưu tú Vương Thảo. Song sự thành công của họ không đồng nghĩa với việc lớp biên đạo nghệ sĩ múa trẻ hiện nay hay các đoàn nghệ thuật mặn mà đầu tư cho múa dân gian dân tộc. Để hiểu hơn về vấn đề này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Dòng chảy của múa dân gian dân tộc trong thời đại mới của phóng viên Lưu Lan.
Dành trọn sức lực, tâm huyết cả đời người cho nghệ thuật múa dân gian, nghệ sĩ nhân dân Lê Khình đã biên đạo, dàn dựng trên 200 tác phẩm múa của các dân tộc Tày, Nùng, Giao, Cao Lan, Lô Lô, Mông, Sán Dìu và đoạt các giải thưởng nhà nước, nhiều huy chương vàng, bạc, bằng khen trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật. Có nhiều tác phẩm dàn dựng mười mấy năm vẫn vững vàng sức sống như Múa hội Kỳ Yên, Tổ khúc múa then dân tộc Tày năm 2001, Những bông đỏ của rừng năm 2004, v.v. Yêu và say nghề, ngoài 80 tuổi nhưng ông vẫn không ngừng sáng tạo. Hiện ông đã có trong tay 4 kịch bản múa dân gian dân tộc, nhưng người nghệ sĩ ấy vẫn cần mẫn nghiên cứu để chỉnh sửa và hoàn thiện kịch bản. Tuy ham mê với lĩnh vực hoạt động nghệ thuật là thế, song ông lại chẳng mấy vui. Nghệ sĩ nhân dân Lê Khình cho biết, còn tư duy được thì cứ lặng lẽ làm thôi, chứ nguy cơ xếp gió vì không có đất sống đâu. Bây giờ, các đoàn nghệ thuật không cần đầu tư nhiều cho múa dân gian. Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc thì cũng chuyển phương thức hoạt động, dân gian truyền thống cũng đang dần được thay đổi, làm mới rồi. Có thể nói rằng, múa dân gian dân tộc là loại hình nghệ thuật biểu hiện tri thức văn hóa của quần chúng, biểu hiện bản chất múa của văn hóa dân tộc, phản ánh sức sáng tạo, tài năng của nhân dân. Từ những điệu múa, người ta nhận biết được tư duy thẩm mỹ, ý thức, thái độ trong sinh hoạt, lao động sơ khai của người xưa trong chiến đấu, sản xuất, các mối quan hệ xã hội, phong tục tập quán, đời sống tâm linh. Bản chất của múa dân gian là nói về dân tộc nào thì phải dùng ngôn ngữ của dân tộc đó. Nhưng mấy năm gần đây, nghệ thuật múa này đang có chiều hướng lệch lạc khi các biên đạo, đặc biệt là biên đạo trẻ, mượn múa dân gian để làm đương đại, sáng tạo theo lối riêng, khiến công chúng và ngay chính người thực hiện cũng lẫn lộn, trông tranh khi định giá chất lượng tác phẩm. Chị Nguyễn Thị Quyền, người thường xuyên theo dõi các chương trình ca múa nhạc của tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Tôi vẫn thường xuyên theo dõi những các cái chương trình nghệ thuật lớn. Tôi thấy là các cái chương trình nghệ thuật lớn cũng tổ chức rất là hoành tráng và công phu. Nhưng mà các cái chương trình nghệ thuật nó kết hợp nhiều cái xen lẫn vào nhau là như thế là tôi thấy không thích. Mà tôi chỉ thích các chương trình múa dân gian của ngày xưa thôi.
Múa dân gian dân tộc có nhiều dòng gồm dân dã, quần chúng, dân gian cung đình, dân gian đương đại. Ở Thái Nguyên hiện nay, những thế hệ tên tuổi của nghệ thuật múa dân gian dân tộc thì người đã mất, người còn sống thì đã lớn tuổi. Biên đạo trẻ không mấy ai làm múa dân gian, hoặc có làm thì cũng dùng kết hợp múa đương đại. Gắn bó lâu năm với nghề múa, ông Ngô Đình Thành, nguyên hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, hiện là giám đốc nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, cũng bày tỏ băn khoăn.
Thời điểm hiện nay thì không thể nói là không khó khăn khi mà các trào lưu văn hóa nghệ thuật mới hiện đại du nhập vào. Không riêng gì ca múa nhạc dân gian dân tộc mà kể cả các loại hình nghệ thuật truyền thống như là tuồng, chèo, cải lương đều gặp khó khăn.
Điểm tên các biên đạo, nghệ sĩ làm múa dân gian ở Thái Nguyên hiện chỉ chưa đầy bàn tay. Ngoài nghệ sĩ nhân dân Lê Khình chuyên về dân gian dân tộc thuần túy, còn lại cũng chỉ vài ba người làm dân gian nhưng không tách rời múa đương đại, như nghệ sĩ Trần Thị Thanh, Phó Giám đốc Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, nghệ sĩ Hoàng Thiện Thực, giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Cả hai đều là biên đạo múa dân gian theo phong cách mới, song họ cũng luôn trăn trở với chính những sáng tạo đó. Là người khá thẳng thắn và cởi mở, nghệ sĩ Hoàng Thiện Thực cho rằng, ngay trong khâu đào tạo huấn luyện múa, các cá nhân dù đã thi đỗ vào các chuyên ngành, nhưng vấn đề là họ không trải qua thực tiễn, trong khi cuộc sống các dân tộc thì ngày càng thay đổi.
Trước kia chỉ cần đến thời kỳ tuyển sinh thì ồ ạt các học sinh khác đến trường. Đến bây giờ kể cả chúng tôi đến tận nơi tuyển, các em có năng khiếu, có khả năng chuyên môn tốt, học múa, đánh giá là các em có thể trở thành những diễn viên tương lai tốt, nhưng các em vẫn không đi.
Cái khó của người làm biên đạo hiện nay là người viết nhạc dân gian. Thái Nguyên hiện không có người viết nhạc theo xu hướng tìm nhạc, cũng chỉ là âm hưởng dân gian chứ không thuần dân gian. Ở đoàn nghệ thuật tỉnh, muốn sản dựng một vở múa dân gian dân tộc đậm đặc cũng khó. Chỉ khi tham gia hội thi, hội diễn thì mới bắt đầu đầu tư làm. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn không thể là dân gian thuần túy, bởi khi lên kế hoạch, kịch bản chương trình, đoàn còn phải chờ đợi cấp trên phê duyệt nội dung, tài chính, kinh phí. Và khi xong xuôi những khâu ấy thì thời gian còn lại không nhiều, nên việc đầu tư không có chiều sâu. Hơn nữa, lịch biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị hàng năm cũng khá dày, người làm công tác biên soạn, anh em nghệ sĩ, diễn viên cũng không có thời gian đi thực tế, nghiên cứu về múa dân gian. Trong khi đó, múa dân gian cần được đầu tư thời gian, nghiên cứu sâu cả nửa năm, thậm chí cả năm trời mới được một vở, dựng cả tháng mới hoàn chỉnh, nhưng kinh phí hỗ trợ, thù lao nhận được thì chẳng mấy ai hứng thú. Với những khó khăn nhìn thấy trước mắt, không khó để hiểu tại sao sức sống của nghệ thuật múa dân gian đang dần trở nên èo uột ở Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Nhưng khi đặt ra câu hỏi, liệu rằng múa dân gian dân tộc có mất đi trong tương lai? Hầu hết các biên đạo, người làm công tác quản lý đều khẳng định rằng dòng múa này có thể đã, đang mai một nhưng sẽ không bao giờ mất đi nếu chúng ta khai thác và phát triển sự đúng bản sắc. Để duy trì và phát triển dòng múa dân gian dân tộc trong thời đại mới, nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc đã có những định hướng khá cụ thể. Với những tác phẩm múa di sản thương hiệu của dân gian Việt Bắc mang danh toàn quốc như Những bông đỏ của rừng, Dân tộc Bà Thẻn, Múa trống cao lan, Những cô gái lô lô, Múa xúc tép, Múa cầu phúc, v.v. Nhà hát sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy, đồng thời cố gắng đầu tư để dựng lại những tiết mục đã cũ, đã dần mai một, sẽ làm chuẩn mực về múa dân gian để cả nước nhìn vào. Dù tốn kém cũng phải thực hiện. Thêm nữa, công tác sưu tầm và bổ sung chất liệu mới trong hệ thống múa đã có cũng là vấn đề quan trọng, cần thiết đối với nhà hát. Bên cạnh đó, để phù hợp với xu hướng đổi mới, hội nhập và nhu cầu thưởng thức của công chúng, nhà hát cũng phải tiếp cận với ngôn ngữ múa hiện đại, đáp ứng nhu cầu giới trẻ. Ông Ngô Đình Thành, Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc cho biết thêm.
Dù khó khăn đến mấy thì chúng tôi vẫn phải cố gắng là thực hiện cái nhiệm vụ của mình là gìn giữ bảo tồn những cái vốn văn hóa nghệ thuật dân gian dân tộc của mà nhà nước giao cho mình. Nhiều cái cuộc hội thảo, nhiều cái cuộc họp bàn, nhiều cái kế sách được đưa ra để làm sao giữ gìn được, phát huy được, bảo tồn được những cái vốn văn hóa nghệ thuật dân gian dân tộc.
Thế mới thấy, bài toán về nguồn lực kế cận phát triển dòng múa dân gian dân tộc tại tỉnh Thái Nguyên vẫn là một bài toán khó và cần được nhìn nhận, tìm hướng đi phù hợp. Do đó, múa dân gian rất cần được đầu tư quan tâm và cần có chế độ đặc thù riêng cho những người chuyên nghiên cứu về nó. Có như thế thì các nghệ sĩ sẽ có điều kiện thuận lợi mà giữ lửa múa dân gian cho dù thể hiện các tác phẩm của mình theo bất cứ hướng nào.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn hóa và Du lịch. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Dạ, con chào bác Tám. Bác ngồi tính gì mà tập trung dữ vậy? Đúng là bác Tám tính toán à nhà.
Đâu, bác đang tính coi bán mấy tạ thóc để đủ mua xe mới cho thằng Tý học đại học trên thành phố đó chứ.
Để con tư vấn cho bác nè. Nhân dịp năm mới, Yamaha có chương trình khuyến mãi giảm giá đến 500.000 đồng cho xe máy Sirius. Bác thấy hấp dẫn chưa?
Thiệt vậy hả? Xe này tốt không con?
Dạ tốt chứ, xe chạy khỏe, bền mà còn tiết kiệm xăng nữa. Nhà con cũng đang xài một con Sirius FI mà bác.
Thiệt hả con? Vậy là bác tin tưởng rồi, để bác dắt Tý đi mua liền.
Mừng xuân sang rộn ràng xe mới, một cơ hội hấp dẫn không thể bỏ lỡ. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 5 tháng 2 năm 2016, mua xe Sirius FI hay Sirius ưu đãi tặng ngay 500.000 đồng trên giá niêm yết. Chương trình áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy nhanh chân đến ngay các đại lý Yamaha Thao gần nhất nhé.
Với hơn 20 năm đồng hành cùng giấc ngủ của hàng triệu gia đình Việt, Everon là thương hiệu trang ga gối đệm Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được sản xuất bằng nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc trên dây chuyền hiện đại. Everon luôn dẫn đầu với chất lượng cũng như xu hướng thời trang phòng ngủ. Nhằm tri ân khách hàng, nhân dịp năm mới Bính Thân 2016, trang ga gối đệm Everon phối hợp với nhà phân phối Uôn Nga gửi tới riêng khách hàng của nhà phân phối Uôn Nga tại thị trường Thái Nguyên, chương trình khuyến mại lớn nhất và duy nhất một lần trong năm, với nhiều phần quà hấp dẫn, có giá trị khi mua sản phẩm chăn ga gối Everon. Chương trình được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2016, hoặc khi hết hàng khuyến mại. Vui lòng liên hệ số điện thoại 02802-222-841 hoặc cửa hàng của nhà phân phối Uôn Nga. Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm Everon chính hãng.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ, thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803545454. Chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803545454.
Anh nhớ nhé. Số 02803545454.
Taxi Bình An. Bình an trên mọi nẻo đường.
Ông xã ơi.
Ơi, sao đó vợ?
Em đang nghĩ ra món quà rất ý nghĩa để Tết này biếu ông bà hai bên nội ngoại rồi, đúng ý anh luôn.
Thế à? Mà muốn gì vậy em?
Anh nghe nhé, từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 6 tháng 3 năm 2016, chỉ cần gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng Hàng Hải Maritime Bank là có cơ hội nhận các phần quà cho mình và cho cả gia đình, tổng giá trị lên đến 3,4 tỷ đồng. Vào các ngày thứ 6 trong tuần, vợ chồng mình sẽ được cào thẻ điện tử trúng từ 50.000 đến 10 triệu đồng một thẻ. Vào tất cả các ngày trong tuần, Maritime Bank dành giải thưởng gần 1 tỷ đồng cho các gia đình gồm có 15 gói chăm sóc sức khỏe dành cho bố mẹ, 15 chuyến nghỉ dưỡng 5 sao dành cho vợ chồng, 15 sổ tiết kiệm mang non dành cho con cháu.
Wow, tuyệt thật. Vậy là năm nay nhà mình vừa rước lộc vào nhà, vừa có những món quà rất ý nghĩa để biếu bố mẹ người thân nữa nhỉ. Hôm nay là thứ 6, mình đến Maritime Bank ngay để còn kịp nhận quà nữa em.
Vâng, mình đi luôn. Năm nay gia đình mình sẽ cùng Maritime Bank
trao lộc tri ân để Tết ấm tình thân.
Chi tiết xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của ngân hàng Maritime Bank.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự trên máy tính hoặc các thiết bị thông minh như điện thoại di động, máy tính bảng tại địa chỉ
đài thái nguyên.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.